Chương 87, về nhà chương 87, về nhà máy bay hạ cánh trong nháy mắt, Cố Triệt thậm chí cảm giác mệt mỏi trên người đã quét tới hơn phân nửa. Đây chính là Cố Hương hiệu ứng sao? Về nhà. Cố Triệt cười khanh khách nhìn xem Lục Thiên Tuyết, tay còn nắm tay của nàng. Lục Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Cố Triệt nụ cười trên mặt sâu hơn, Lục Thiên Tuyết trong tiềm thức đã đem ở đây đưa ra. Hai người dắt tay đi ra sân bay, tiếp đó đi đến xe thuê online điểm, chuẩn bị đón xe đi đến Cố Triệt đặt ôn tuyển khách sạn. Thiên Phủ Thị sân bay đến bất kỳ thành thị đều chỉ cần một giờ, bao quát Thiên Phủ Thị. Ở trên xe taxi, Cố Triệt tra xét lúc nào cũng đói Cố Triệt cái kia tình lữ chương mục. Hai ngày trước thời điểm bởi vì Cố Triệt tại bên trên ấy bộ bị marketing hảo tuyên truyền một đợt nguyên nhân, nhiệt độ lại dâng lên một đợt. TikTok vẫn sẽ giải quyết, lại còn cho Cố Triệt cái video đó tới một lần lần thứ hai đầy lưu. Đã nhanh đột phá 200 vạn nhấn like. Thậm chí là bình luận đều có hảo mười mấy vạn. Mà trong đó có chút nóng bình cũng là cùng Cố Triệt một chút chụp ảnh chung, mà thanh nhất sắc đánh giá thì cũng là khen hắn bình dị gần gũi không lay động giá đỡ. Chỉ là Cố Triệt còn phát hiện một đầu bình luận, là một tấm screenshot, mà screenshot nội dung là Phong Thanh Tuyết Triệt phía dưới còn rất nhiều bình luận. Phần lớn cũng là tại tranh chấp, có người nói tác giả vì lưu lượng khuôn mặt cũng không cần, có người nói sách này rõ ràng trở ra so Cố Triệt lên hào sớm, tác giả đều giải thích. Cố Triệt cho cái này bình luận nhấn cái like, lui về phía sau cái này bình luận liền sẽ trở thành khu bình luận đưa lên cao nhất. Liền muốn ầm ĩ lên, sau đó mới sẽ có lưu lượng. Nhưng mà suy tư một chút, Cố Triệt hay là đem nói tác giả không biết xấu hổ đầu kêu bình luận xóa bỏ. Cố Triệt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiên Tuyết, nàng cũng tại nhìn màn hình. Lục Thiên Tuyết ngược lại là không có bởi vì những bình luận này liền phá công, nói như vậy có thể làm cho nàng cảm xúc lên sóng gió lớn chỉ có Cố Triệt. Có thể chơi sóng gió lớn cũng chỉ có Cố Triệt. Đương nhiên, người khác nói những lời này, Lục Thiên Tuyết mặc dù bản thân không có cảm giác, nhưng mà Cố Triệt đương nhiên là không có nhìn. Lục Thiên Tuyết nhìn xem Cố Triệt dáng vẻ, đống nhiên khẽ cười. Hai người không có gấp đi khách sạn, mà là đi mua trước một chút ăn vặt. Chua chiên, răng sói thủ đầu, đồ nướng. Cơ hồ là đem Hoa Hạ đủ loại ăn vặt mua cái lượt. Trước tiên qua miệng nghiện là trọng yếu nhất. Đem mua được ăn vặt đều đóng gói hảo sau, hai người đi đến Cố Triệt sớm đặt trước tốt ôn tuyển khách sạn. Ôn tuyển khách sạn rất lớn, Cố Triệt đặt là mang theo tư canh gian phòng, nghiệm mã sau, hai người đi đến gian phòng. Gian phòng trang hoàng rất không tệ, đại khái là bởi vì khách sạn át chủ bài ôn tuyển nguyên nhân, trang trí tương đối thiên nhật thức. Đi vào gian phòng sau có cái cửa hồng, bên trong nhưng là một cái tiểu viện, ở giữa có một cái tiểu phòng tắm. Cố Triệt luôn cảm thấy cái này phòng tắm nhìn quen mắt vô cùng. Cảm giác một chút trong phim ảnh cấp trên mang theo thuộc hạ đi công tác, cũng sẽ ở trong loại trong buồn tắm này phát sinh chút gì. Thế nào? Lục Thiên Tuyết hồ nghi nhìn xem Cố Triệt, luôn cảm thấy lúc này ánh mắt của hắn cùng buổi tối hôm qua rất nhiều giống. Không có gì, Cố Triệt lại sờ lỗ mũi một cái. Từ Hồng Thành đến Thiên Phủ, hôm nay ban ngày cơ hội là một đường 43, hai người đều có chút mệt nhọc. Vừa mới chuẩn bị ăn một điểm nhỏ ăn, đã có người tới gõ cửa. Cố Triệt mở cửa, là phục vụ viên. Phục vụ viên tiểu muội đang ôm lấy hai cái dục bảo, "Ngươi hảo tiên sinh, đây là các ngươi dục bảo, có gì cần?" Phục vụ viên tiểu muội đột nhiên nhận ra Cố Triệt, "Ngươi là Cố Triệt?" Tiểu muội kêu có chút lớn âm thanh, cũng may trong hành lang cũng không có người, bằng không thì Cố Triệt muốn bắt đầu lúng túng. Cố Triệt tiếp nhận quần áo, chào ngươi, ta thích nhất ngươi. Phục vụ viên tiểu muội kích động nói. Cố Triệt cảm giác sau lưng mình có một đạo hàn mang. Cứ như vậy trong nháy mắt, Cố Triệt cảm giác mồ hôi đều phải xuống. A không đúng, có ý tốt chú ý tới Cố Triệt ánh mắt, phục vụ viên tiểu muội phản ứng lại, ta nói chính là thích nhất võng hồng tiểu muội ngươi lần sau ngàn vạn lời nói nhất định muốn nói rõ, vừa rồi ngươi thích nhất võng hồng thiếu chút nữa thì phải chết. Ta nhìn thấy bên trên ấy bộ nói ngươi trước mấy ngày tại Tề Châu đảo, không nghĩ tới ở đây gặp ngươi. Phục vụ viên tiểu muội rõ ràng chính là chân ái fan, nhưng mà bị người ta biết hành trình, Cố Triệt luôn có loại gặp phải fan cuồng ảo giác. Bất quá tiểu muội vẫn rất có lễ phép, đại khái là bởi vì thật sự yêu thích chính mình mà có chút kích động. Ta thật sự rất thích ngươi đổi mới tình lữ video, đáng tiếc chỉ có đồng thời. Kỳ thứ hai lúc nào đổi mới a? Liên gần nhất a, năm trước hẳn là sẽ càng. A, thật tốt. Ngươi là cùng Tiên Tuyết cùng tới sao? Đây là một cái tình lữ chương mục fan hâm mộ, trong lòng Cố Triệt bỗng nhiên sinh ra một loại ác thú vị. Nếu để cho fan hâm mộ gặp được chính mình thích nhất tình lữ chủ blog nam chính cùng không phải nữ chính người mướn phòng sẽ như thế nào? Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt ác thú vị, Cố Triệt cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đúng nha. Vừa nói xong, Lục Thiên Tuyết đã đi tới, mặt không biểu tình. Đại khái bởi vì Lục Thiên Tuyết từ trước đến nay cũng là gặp người như vậy, tiểu muội không có cảm thấy không thích hợp. A a a, ngươi tốt Thiên Tuyết. Phục vụ viên tiểu muội cuối cùng với Cố Triệt hai người chụp một tấm chụp ảnh chung, đương nhiên là Lục Thiên Tuyết đứng ở chính giữa cái chủng loại kia. Tiểu muội kích động rời đi. Cố Triệt liếc mắt nhìn nàng hoạt bát bóng lưng, ở trong lòng hơi hơi cảm thán một chút, chính mình lại có thể bị người ưa thích như vậy. Sau khi đóng cửa, liền gặp được Lục Thiên Tuyết đang nhìn chằm chằm chính mình. Người rất không nỡ. Không phải, Thiên Tuyết tương ngươi là gì? Cố Triệt cảm thấy bị như vậy nhìn xem, trong lòng mau mau, ta chính là trong lòng cảm khái, cho nên nhìn thêm một cái. Lục Thiên Tuyết tức giận liếc mắt, nhưng mà cuối cùng cũng không nhịn được bật cười. Đã sắp đến 5 giờ chiều, sắc trời cũng dần dần tối xuống, hai người trước tiên ăn xong ăn vặt, liền chuẩn bị tắm suối nước nóng. Năm nay Thiên Phủ Thị phá lệ lạnh. Cố Triệt nhìn dự báo thời tiết, nói là qua mấy ngày không khí lạnh đột kích còn có thể tuyết rơi, những năm qua mùa đông Thiên Phủ Thị nhiệt độ là rất ít đến dưới không. Nhưng mà tiểu viện cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa lộ thiên, là bị một cái càng lớn đại đường bao phủ, liền xem như người bình thường cởi hết cũng sẽ không cảm thấy có bao lạnh. Lục Thiên Tuyết dùng khăn tắm bọc lấy thân thể, đứng tại bên hồ tắm không có xuống nước. Khăn tắm đắp lên người, cái kia dán vào da thịt mỹ rượu đường cong làm mười phần mê người. Tuy nói phía trước chính xác thường xuyên cùng Cố Triệt cùng nhau tắm rửa ngâm trong bồn tắm tới, nhưng mà số đông thời điểm cũng là ở. Cố Triệt cũng khoác lên khăn tắm, đem dục bảo gấp lại ở bên hồ tắm trên bàn. Nhìn xem Lục Thiên Tuyết dường như là có chút chủ trừ bóng lưng, Cố Triệt biết nàng là thận trọng chứng lại phàm bảo. Thế là Cố Triệt tiến lên nhẹ nhàng cầm tay của nàng, nếu là sư tôn cảm thấy thẹn thùng, có thể mặc một bộ y phục đi. Lục Thiên Tuyết cảm nhận được Cố Triệt nắm chặt tay của mình, tiếp đó bắt đầu êm ái bước ve. Cái gì quần áo? Cố Triệt ngón tay sờ đến Lục Thiên Tuyết giới chỉ, sau đó lấy ra một kiện đồ vật. Chỉ đen. Lan. Lục Thiên Tuyết thận trọng chứng cũng không có phạm quá lâu, vẫn là cùng Cố Triệt cùng một chỗ ngâm mình ở trong bồn tắm. Đương nhiên, không có mặc tất chân. Bất quá đối với Lục Thiên Tuyết mà nói, nàng trắng non da thịt cũng đầy đủ mê người. Trắng như tuyết chân dài lúc này giống như dính nước bạch mãng, lại khiến người ta cam tâm tình nguyện muốn bị nó quấn quanh. Hơn nữa không biết là nguyên nhân gì, luôn cảm thấy loại này phòng tắm ngâm muốn so khách sạn bồn tắm lớn thoải mái nhiều. Đối với hai người tới nói, phòng tắm vẫn là tính toán thật lớn. Lục Thiên Tuyết lần này không giống trong bồn tắm, còn nằm ở trên thân Cố Triệt, hai người trung gian cách một điểm khoảng cách. Cố Triệt hướng về bên kia đụng đụng, gây nên mặt nước gợn sóng. Lục Thiên Tuyết đang nhắm mắt dưỡng thần đâu, nàng mở mắt liếc mắt nhìn Cố Triệt, đừng làm rộn, ta muốn hảo hảo ngâm một hồi. Hắc, Thiên Tuyết lời này của ngươi thì không đúng, ta chỉ là muốn ôm ngươi, làm sao lại là náo loạn? Liền ôm mà thôi, không có náo. Cố Triệt tới gần Lục Thiên Tuyết, đem nàng kéo trong ngực mình. Lục Thiên Tuyết niết miệng, cũng không có phản kháng, cứ như vậy nằm ở trong ngực hắn. Nhuyễn Ngọc vào lòng, Cố Triệt cũng không có lộn xộn. Hai người hưởng thụ lấy thời khắc này điềm tĩnh, chỉ là biểu lộ nhìn qua giống như là đang hưởng thụ sau đó dư vị. Ôm Lục Thiên Tuyết, Cố Triệt liền nghĩ tới vừa rồi chính mình để cho Lục Thiên Tuyết mặc đồ vật. Ân, kỳ thực chính mình muốn cho nàng mặc không phải cái gì chỉ đen. Đều nói còn ôm tỷ bà nửa che mặt là tối dụ hoặc người, Cố Triệt cảm thấy dạng này ngâm dưới nước, chỉ mặc một bộ màu trắng tê lo lắng liền tốt nhất rồi. Cố Triệt ôm Lục Thiên Tuyết, suy nghĩ phát tán. Trong bồn tắm thủy là tự động tuần hoàn, cho nên cũng vô dụng lo lắng nhiệt độ nước biến thấp, hai người tại trong bồn tắm cứ như vậy an tĩnh qua 10 phút. Trong lúc đó Cố Triệt một mực ngoan ngoãn, ngoại trừ lúc nào cũng đập đến chính mình. Bất quá lâu như vậy lời nói, hẳn là sẽ rất khó chịu. A Lục Thiên Tuyết đang nghĩ ngợi muốn hay không thích hợp ban thưởng hắn một chút, Cố Triệt trước hết mở miệng, "Sư tôn, ta cảm thấy ngươi có thể mặc bộ y phục, muốn mặc chính ngươi mặc." "Không không không, ta nói không phải chỉ đen, ta nói chính là bình thường quần áo." Cố Triệt mò tới Lục Thiên Tuyết bàn tay, sau đó lấy ra một kiện thuần trắng ống tay áo tê lo lắng áo thun bò sát. Hắn cầm tê lo lắng, đưa tay giơ lên, để cho hắn không đến mức trước tiên đánh nhầm bước. "Mặc một chút đi, cái này thật bảo thủ." Lục Thiên Tuyết có chút không rõ ràng cho lắm, để cho nàng mặc chỉ đen nàng có thể biết Cố Triệt là nghĩ gì, nhưng mà mặc loại này y phục hàng ngày đâu. Bất quá không đợi Lục Thiên Tuyết mở miệng, Cố Triệt liền đem quần áo chỉnh lý tốt, tới, sư tôn đưa tay mặc dù không biết Cố Triệt mục đích, nhưng mà Lục Thiên Tuyết vẫn là theo bản năng đưa tay ra, Cố Triệt cầm quần áo vì nàng mặc vào. Màu trắng tê lo lắng lập tức liền thấm ướt. Nàng lúc này còn đưa lưng về phía Cố Triệt, Cố Triệt hơi điều chỉnh tư thế, để cho Lục Thiên Tuyết cùng mình mặt đối mặt, dạng chân trên người mình. Lục Thiên Tuyết cảm nhận được cái gì, gương mặt từng đỏ, cái tư thế này. Hơn nữa Lục Thiên Tuyết rốt cuộc biết hắn để cho tự mặc quần áo mục đích. Ướt đẫm màu trắng tê lo lắng lúc này áp sát vào trên người mình, mà ướt đẫm sau màu trắng sợi tổng hợp cơ hồ là hoàn toàn thấu thịt. Dạng này đơn giản so trực tiếp để cho hắn nhìn càng xấu hổ. Cố Triệt cúi đầu, phù sơn chứa mai. Cuối cùng Cố Triệt nghĩ đến nội dung cốt truyện điện ảnh vẫn là thực hiện. Cố Triệt trước tiên đem đã ướt đẫm tê lo lắng bắt cô, treo ở trong viện. Bình thường ngâm suối nước nóng sau, đều sẽ lại đi hướng một lần tắm, huống chi trên thân hai người đều ra một lớp mồ hôi mỏng. Cố Triệt ôm Lục Thiên Tuyết, tại bên hồ tắm gội khu cho hai người đều vọt lên lạnh. Lau khô thân thể sau, Cố Triệt liếc mắt nhìn gấp lại ở một bên dù bảo, suy nghĩ một chút vẫn là cầm lên vì hai người mặc vào, quần áo coi như vừa người. Dù sao ngâm suối nước nóng sau đó không xuyên dục bảo lúc nào cũng cảm thấy là lạ, cũng là từ đối với đặc biệt tiễn đưa dục bảo tiểu đội tôn trọng. Cố Triệt đem Lục Thiên Tuyết ôm vào trong ngực, đi vào gian phòng, thư thư phục phục chui vào chăn, tiếp đó đắp kín mền. Nô, luôn cảm thấy mặc quần áo ngủ là lạ. Lục Thiên Tuyết vô lực đệm một cái Cố Triệt. Cố Triệt chỉ có thể nhẹ nhàng cười, tiếp đó vuốt vuốt Lục Thiên Tuyết đầu. Ngủ. Hôm nay buôn ba quá lâu. Vừa mới hai người cũng đều mệt muốn chết rồi, liền không có ý định xem chiếu bóng, dù sao xem phim về sau có nhiều thời gian. Ngày thứ hai, Lục Thiên Tuyết cùng Cố Triệt đại khái 10 giờ mới rời giường, thời điểm sau cùng lại ngâm một lần tư thang tài ra khách sạn. Thiên Phủ Thị cũng xuống tuyết. Bất quá Thiên Phủ Thị tuyết cùng Tề Châu đảo tuyết hoàn toàn không giống. Thiên Phủ Thị tuyết liền có thể được xưng là bông tuyết, vừa mới bắt đầu thời điểm thậm chí là mưa tuyết, mà bông tuyết vừa xuống đất không có vài giây đồng hồ cũng hóa thành một vũng nước, loại này tuyết khó chịu nhất, còn nhất định phải bung rủ. Về sau nhiệt độ lại thấp mấy phần, cũng cuối cùng có thể có một chút tuyết đọng. Hai người cũng không có ở bên ngoài dừng lại quá nhiều, đón xe về đến nhà. Thời gian qua đi hơn một tuần về đến nhà, mặc dù thời gian không dài, nhưng mà nửa đường đi nhiều như vậy chỗ, Cố Triệt vẫn là có mấy phần tưởng niệm. Bên ngoài mặc dù tốt, nhưng mà thoải mái nhất vẫn là ở lại nhà. Về đến nhà, Cố Triệt lại dùng một cái thanh kỹ thuật, để cho trong nhà cái kia nhàn nhạt tích cho phủ nhẹ. Cố Triệt ngồi xuống trên ghế salon, mà Lục Thiên Tuyết nhưng là trực tiếp hướng đi máy tính. Người muốn gõ chữ? Lục Thiên Tuyết gật đầu, tôn cảo vừa vặn dùng xong, hôm nay đổi mới còn không có biết. Cố Triệt đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Lục Thiên Tuyết. Nhưng mà sẽ không cảm thấy rất khổ cực sao? Có thể thích hợp nghỉ ngơi một chút thôi, hôm nay liền tỉnh cái giả, một hồi ta điểm một cái chuyển phát nhanh. Lục Thiên Tuyết chần chờ mấy giây, Cố Triệt lại nói, toàn cần không phải có thể quyệt canh một ngày sao? liền đánh gãy một ngày này thôi, ngược lại ngươi đổi mới số lượng từ chắc chắn cũng đã sớm không sai biệt lắm à. Lại chần chờ mấy giây sau, Lục Thiên Tuyết cuối cùng thở dài, tốt à, ta phát cái đan chương lời thuyết minh. Thế là Lục Thiên Tuyết tại trên máy tính biên tập đan chương giấy nghỉ phép, 10 phần chính thức, trước đó vài ngày du lịch đi, hôm nay vừa vặn đã tới, cần nghỉ ngơi một ngày. Cố Triệt nhìn xem cái này lời thuyết minh, dường như là nghĩ tới điều gì, đống nhiên sững sờ, Lục Thiên Tuyết nghi hoặc nhìn Cố Triệt. Sao rồi? T. Dạng này xin phép nghỉ ngược lại là không có việc gì, rất bình thường, nhưng là bây giờ video hào cùng tiểu thuyết lưu lượng rất lớn, mà mọi người cũng đều biết rõ chúng ta lữ hành đi. Lục Thiên Tuyết phản ứng lại, hiểu rồi Cố Triệt ý tứ. Dạng này phát chỉ sợ sẽ có rất nhiều người ngờ tới Cố Triệt hoặc Lục Thiên Tuyết chính là tiểu thuyết tác giả. Lục Thiên Tuyết vừa định sửa chữa, Cố Triệt liền chặn lại nói, cũng không cần đuổi, để cho dân mạng đoán đi thôi, dạng này có thể cho tiểu thuyết một cái chủ đề nhiệt độ, coi như là một cái đề cử. Chợt Cố Triệt lại nói, bất quá còn phải nhìn video, nếu như sư tôn không muốn để cho người khác hướng về ngươi là tác giả phương diện kia đoán mà nói, liền có thể thay cái giấy nghỉ phép. Lục Thiên Tuyết do dự một hồi, xem như là một cái đề cử sao? Lục Thiên Tuyết cái này Phong Thanh Tuyết Triệt thành tích mặc dù một mực tại dâng lên, kiếm tiền thù lao cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là cùng video hào tiếp quảng cáo tiền kiếm được hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Nàng mặc dù cảm thấy lấy phương thức như vậy đến để cao lộ ra ánh sáng cũng không phải bởi vì chính mình thực lực, nhưng mà nàng liền nghĩ tới Cố Triệt nói tất cả mọi người đều là ngươi tiềm ẩn độc giả, đây chỉ là giúp ngươi tuyên truyền, vẫn là dựa vào là thực lực của ngươi. Do dự mãi sau, Lục Thiên Tuyết gật đầu một cái, cứ như vậy đi. Chương 88, hành vi ăn gian. Chương 88, hành vi ăn gian. Cơm trưa là Cố Triệt điểm gà chống nấu. Gà chống nấu cách làm còn rất đơn giản, xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, Lục Thiên Tuyết bây giờ cầm tới một cái mỹ thực liền nghĩ muốn thử lấy chụp đồng thời video. Đương nhiên, tại Hàn Quốc ăn không tính mỹ thực. Nhưng mà hôm nay bọn hắn vừa về nhà, video còn có hàng tồn, Cố Triệt cũng không muốn lại phiền toái Lục Thiên Tuyết. Ngoài cửa sổ tuyết còn tại phía dưới, như vậy xem ra lập tức liền phải có tuyết đọng. Đại khái là bởi vì số liệu lớn đẩy lên, Cố Triệt bây giờ toàn bộ TikTok cũng là thiên phụ thị nhân dân bởi vì tuyết rơi mà hưng phấn video. Mấy ngày nữa còn kém không cần nhiều qua tết, bình thường lúc này Cố Triệt chắc chắn thì sẽ không chờ tại trong căn phòng đi thuê mà là về nhà ở, chỉ là có Lục Thiên Tuyết sau đó ở đây trở thành thứ hai cái nhà. Lương Thư Quỳnh cùng Cố Kiến Học đồng chí cũng đều thông minh không có thúc giục Cố Triệt. Cố Triệt chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng nói, mấy ngày nữa liền muốn qua tết. Lục Thiên Tuyết gật gật đầu, tựa hồ có chút do dự, đến lúc đó sư tôn cùng ta cùng một chỗ về nhà, yên tâm đi, nhà ta thân thích đều rất tốt, ngược lại so trên mạng nhìn một chút tiết mục ngắn phải tốt hơn nhiều. An tết đi đến đối tượng trong nhà, Lục Thiên Tuyết tự nhiên trong đó có hàm nghĩa gì. Nhưng mà mỗi cái trong lòng cô bé đều có thất vọng, Lục Thiên Tuyết cũng không ngoại lệ. Nhìn ra Lục Thiên Tuyết khẩn trương, Cố Triệt cười nói, sư tôn không cần nghĩ quá nhiều rồi, đến lúc đó ta còn tại bên cạnh ngươi đâu. Nói muốn dẫn Lục Thiên Tuyết về nhà ăn Tết vẫn là Cố Triệt phụ mẫu ý tứ. Kỳ thực tại nhị lão trong thị giác, Cố Triệt cùng Lục Thiên Tuyết bây giờ tại trả lại hết chưa tới nửa năm, nếu là dựa theo hơi giảm một chút tư tưởng, nhất định sẽ cảm thấy cùng một chỗ nửa năm liền mang về nhà ăn Tết có chút không ổn. Đại khái là Lục Thiên Tuyết trong mắt bọn hắn thê thảm thân thế, tăng nhanh cái tiến trình này. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn sách không đề cập tới, chính mình chắc chắn cũng là sẽ mang Lục Thiên Tuyết trở về, dù sao cùng Cố Triệt tại Tết Trung Thu thời điểm nói lời một dạng. Ta không muốn tại cái kia đoàn viên thời gian, để cho sư tôn một người. An chính là chuyển phát nhanh, chỉ có hai bộ bát đua muốn thấy, Cố Triệt rất nhanh liền thu thập xong. Lục Thiên Tuyết thì lại là ngồi ở trên ghế salon đọc sách, nhìn chính là Lao Xá Lạc Đà tương tự. Một tuần này xuống Lục Thiên Tuyết đọc lượng cũng không có tăng thêm, bây giờ vừa về tới trong nhà liền lại bắt đầu xem sách. Cố Triệt luôn cảm giác mình có phải hay không hẳn là nhiều đi theo Lục Thiên Tuyết xem sách một chút. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng mà bạn nhất liền có khoảng cách thế hệ nữa nha. Đem ý nghĩ này để ở trong lòng, Cố Triệt quay đầu lại nhìn về phía trên ghế sofa TV, Cố Triệt đống như nói, nếu không thì chúng ta mua một cái máy chiếu à? Máy chiếu? Lục Thiên Tuyết ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Cố Triệt. Đúng, liền tương tự với rạp chiếu phim loại kia, đại khái liền mấy trăm hoặc hơn 1000. Chúng ta có thể đặt tại trong phòng ngủ, buổi tối cũng không cần nằm trên ghế salon. Cái này phòng cho thuê chỉ có phòng khách mới có TV, phía trước cũng không cảm thấy có cái gì, bây giờ nhưng là mỗi ngày đều sẽ xem phim. Cái kia mỗi lúc trời tối đều trên ghế salon ngốc đến đã khuya, tự nhiên sẽ cảm thấy phiền phức. Có thể. Lục Thiên Tuyết gật gật đầu. Trước đây thời điểm có thể còn sẽ bởi vì kinh tế nguyên nhân do dự, nhưng là bây giờ mua loại này thực dụng vật nhỏ cũng là không cần lại xoắn xuýt. Nay cũng không phải từ kiệm thành sang, chỉ là kinh tế có thể thỏa mãn chính mình nhu cầu, liền không cần lại keo kiệt. Cố Triệt ngồi ở Lục Thiên Tuyết bên cạnh, hai người cùng một chỗ chọn lựa một lát sau, Cố Triệt lại đi xác nhận một chút phòng ngủ mặt tường lớn nhỏ, quyết định sau cùng mua một cái hơn 1000 máy chiếu. Mặc dù hai người trên mặt nổi vẫn là ở hai cái gian phòng, nhưng mà trên thực tế là như thế nào tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bình thường hai người chính là xem phim nhìn thấy rạng sáng, tiếp đó cuối cùng liền mệt mỏi giúp vào với nhau. Chọn xong máy chiếu sau, Cố Triệt bỗng nhiên nói, "Sư tôn, nếu không thì đem ngươi phòng ngủ thu thập à, đệm chăn cái gì nghe được một nửa." Lục Thiên Tuyết thân thể run lên, chợt khuôn mặt liền đỏ lên. Cố Triệt cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, "Không phải sư tôn, ta biết ngươi ưa thích chính mình lừa gạt mình, nhưng mà lâu như vậy đến nay ngươi cũng là cùng ta nằm trên một chiếc giường. Bây giờ chỉ là nâng lên muốn thu thập phòng ngươi đệm chăn, ngươi phản ứng như thế làm lớn đi." Cố Triệt nghi ngờ trong lòng lấy, đông nhiên nghĩ tới một việc. Tại Tề Châu đảo buổi tối đầu tiên, Lục Thiên Tuyết đáp ứng chính mình một việc. Thiên địa lương tâm, chính mình nói câu nói kia thời điểm căn bản là không nghĩ tới chuyện này. Hiện tại xem ra, nàng đây là cho là mình là ám chỉ nàng. Cố Triệt còn nghĩ giải thích một chút, nhưng mà Lục Thiên Tuyết liền nhẹ nhàng gật đầu, tại trong cổ họng gạt ra một cái rất nhỏ giọng ân. Cố Triệt có chút sững sờ nhìn xem Lục Thiên Tuyết, nhưng mà Lục Thiên Tuyết đã bị tục trải tóc nhìn sang một bên, gương mặt đỏ lên một mảnh. Cái kia bản lạc đà tường tử đặt ở trên bàn trà, mở ra cái kia một tờ vừa vặn viết câu nói này, thế gian này thật thoại bản liền không nhiều, một cô gái đỏ mặt, thắng qua một đoạn lớn đối thoại. Mặc dù cả quyển sách nội hạch cùng bây giờ không khí có thể không quá phối hợp, nhưng mà câu nói này thật sự rất hợp thời. Lục Thiên Tuyết gian phòng rất sạch sẽ, muốn thu thập cũng không nhiều. Kỳ thực đặt ở chỗ đó cũng không có gì, chỉ là gian phòng kia Lục Thiên Tuyết đã sẽ rất ít vào ở, ga giường trải tại nơi đó khó tránh khỏi tích cho nên vẫn là thu thập cho thỏa đáng. Gian phòng rất nhanh liền bị sửa sang lại, thậm chí là Lục Thiên Tuyết trong tủ treo quần áo một chút thường mặc quần áo đều bị lấy ra, đặt ở Cố Triệt trong tủ treo quần áo. Lần này ngược lại là càng ngày càng hữu tình lữ cảm giác. Cái này căn phòng mặc dù chỉ là mướn, nhưng mà nó đã gánh chịu giữa hai người rất rất nhiều hồi ức, nếu là về sau rời đi mà nói, chắc chắn cũng biết cảm thấy không mướn. Cố Triệt vụng trộm ở trong lòng suy nghĩ hơi tích lũy gom tiền, vụng trộm đem cái phòng này mua lại cho Lục Thiên Tuyết xem như kinh hỉ. Vẫn là muốn đem phòng ở biến thành chính mình mới có thể cảm thấy yên tâm, bao quát trong căn phòng đi thuê một chút cũ đồ gia dụng, chính mình không thích sắp đặt, toàn bộ cũng có thể một lần nữa đổi. Triệt để sau khi thu thập xong, hai người liền chuẩn bị ngủ trưa. Cho dù là ngủ trưa, Cố Triệt cảm thấy tư thế thoải mái nhất hay là muốn cởi quần áo ra ngủ. Hắn ôm Lục Thiên Tuyết, hai người mặt đối mặt, gom góp rất gần rất gần. Cố Triệt luôn cảm thấy Lục Thiên Tuyết lúc này trong con ngươi khiếp khiếp, ngày bình thường tuyệt sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Nàng luôn là có giếng cổ không gợn sóng bình tĩnh con ngươi như nước, thâm thúy biết tính chất, giống như là một cái vòng xoáy, để cho người ta không tự chủ bị thật sâu hấp dẫn lấy. Bất quá lúc này cái kia khiếp khiếp con mắt lại không chút nào lộ ra không hài hòa, ngược lại để cho người ta phát ra từ đáy lòng sinh ra một cỗ thương tiếc cảm giác. Cố Triệt đưa tay ra, vuốt Lục Thiên Tuyết cái hốc, sợi tóc của nàng mềm mại, giống như là như tơ lụa bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Sư tôn, ân, ta thích ngươi. Nghe được câu này, Lục Thiên Tuyết gương mặt đỏ lên, cắn môi nói, ít nhất phải chờ đến tối. Cố Triệt lắc đầu, ta nói câu nói này chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt ta thích sư tôn mà thôi, không quan hệ bất kỳ ám chỉ, bất luận vào lúc nào câu nói này đều chỉ sẽ biểu đạt tình cảm của ta. Lục Thiên Tuyết khẽ giật mình, con mắt không dám nhìn Cố Triệt. Ta cũng thích ngươi. Hai người ngủ đại khái 2 giờ, mãi cho đến 4 giờ chiều qua mới tỉnh lại. Đang ngủ ở nhà chính là không giống nhau, Cố Triệt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hơn nữa chỉ ngủ 2 giờ, hôm qua tại ôn tuyển trong tiểu điếm ngủ một đêm cũng không có thư thái như vậy. Trên lệch thời gian không nhiều, hai người hôm nay cũng không có ý định nấu cơm, thế là liền cùng ra ngoài, chuẩn bị đi ăn bữa tối. Là Cố Triệt cùng Lục Thiên Tuyết lần thứ nhất ăn nướng thịt chỗ. Nhà kia tiệm thịt nướng dựa vào bờ sông, ban đêm thời điểm, bờ sông đèn nghe ông lấp lóe, phong cảnh rất tốt. Hơn nữa tới gần Tết Xuân, bây giờ trên đường cái răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ, pháo mô hình, còn có một số trong cửa hàng để ca đều dị thường vui mừng. Tuyết đã ngừng, nhưng mà trên mặt đất còn có chút tuyết động cùng miếng băng mỏng, cưới xe điện đi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút nguy hiểm, thế là hai người cuối cùng vẫn là dự định đón xe đi. Lại ngồi ở quen thuộc vị trí. Quả nhiên vẫn là quốc nội nướng thịt phù hợp nhất người Hoa khẩu vị, hai người ăn rất nhiều, cơ hồ toàn bộ đều là Cố Triệt đang nướng thịt, bây giờ Lục Thiên Tuyết đã sẽ không cảm thấy có bao nhiêu ngượng ngùng, hai người lẫn nhau mong lấy. Hiện tại bọn hắn fan hâm mộ càng ngày càng nhiều, Cố Triệt cảm nhận được chung quanh một chút thỉnh thoảng ánh mắt, nhưng mà bình thường đều là xa xa vỗ một cái ảnh chụp hoặc video, nhìn thấy hai người đang ăn cơm, cũng đều không có tới quấy rầy. Sau khi cơm nước xong, kỳ thực Cố Triệt bản ý là muốn đi nhìn một hồi điện ảnh, nhưng mà thời gian này vừa vặn tới gần Tết Xuân Đương, gần nhất dễ nhìn điện ảnh cơ hồ đều bị đẩy tới Tết Xuân trong lúc đó, lúc này lại còn tìm không thấy cái gì danh tiếng không tệ điện ảnh. Mà hai người đã nhìn nhiều như vậy tại ảnh sử thượng danh tiếng đều rất tốt điện ảnh, nếu như đi nhìn loại kia phim nát ngược lại thật sẽ cảm thấy là đang lãng phí tiền. Cuối cùng vẫn là quyết định tản bộ về nhà. Tuyết rơi. Mấy ngày nay tại Tề Châu đảo đã thành thói quen nhiều thay đổi thời tiết, cuối cùng là cùng Lục Thiên Tuyết đang có tuyết rơi thời điểm tản bộ, nhìn xem dọc đường phong cảnh. Không nghĩ tới trở lại Thiên Phủ thị còn có thể gặp lại. Cố Triệt chợt nhớ tới, cái này tựa như là trên mạng tương đối hỏa cái kia. Gọi CT hoặc tới. Hai người đi đại khái 20 phút, đi tới gần nhất một chỗ thiết khẩu, tiếp đó ngồi trùng tàu điện ngầm về nhà. Đã sắp xỉ 8 giờ. Phía ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, chỉ theo tuyết lớn nhỏ đến xem, thậm chí đều so ra mà vượt bọn hắn phía trước tại Tề Châu đảo khí trời. Chỉ là về đến nhà sau đó, Lục Thiên Tuyết thế mà liền có vẻ hơi co gắp. Cố Triệt có thể hiểu được Lục Thiên Tuyết thế nào sẽ có phản ứng như vậy, cũng biết rõ đây chỉ là làm một nữ tử nên có bất an, cũng không phải từ đáy lòng kháng cự. Sư tôn, ta cho ngươi một túc a. Cố Triệt đông nhiên nói. Một túc. Cố Triệt gật gật đầu, cười nói, đúng à, bất luận là xem như đồ đệ tận hiếu, vẫn là xem như bạn lữ chiếu cố. Ta đều nghĩ rằng này. Lục Thiên Tuyết gương mặt sinh ra một vòng đỏ ửng. Đem sư đồ cùng bạn lữ đặt chung một chỗ nói rõ ràng chính là phạm quy, dạng này sẽ để cho ta bị bối đức xấu hổ nuốt lấy. Hơn nữa, tận hiếu cùng chiếu cố. Lục Thiên Tuyết biết Cố Triệt là cái chân không tới, nhưng làm Lục Thiên Tuyết nhìn về phía Cố Triệt con mắt, bên trong chỉ có thành khẩn cùng chân thành, cũng không mang theo dục niệm. Lục Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Cố Triệt tiếp hảo thủy, điều chỉnh thử hảo thủy trong chậu nhiệt độ nước sau đó, liền đặt tại trong phòng khách. Thuận tiện còn cầm một cây ghế đầu cùng xoa chân dùng khăn mùi xoa. Lục Thiên Tuyết ngồi ở trên ghế salon, Cố Triệt đem nàng ống quần cuốn lên, tiếp đó nhẹ nhàng nắm Lục Thiên Tuyết cốt cả 10 phần hơi có vẻ băng lánh mắt cá chân. Chân của nàng thật sự rất xinh đẹp. Ngón chân mượt mà giống như hạt tròn đầy đặn cây liễu, bàn chân hình dạng cũng giống như tự nhiên mà thành tác phẩm nghệ thuật, lúc này nắm trong tay, tựa hồ là đang thưởng thức một kiện đồ sứ. Thả vào trong nước, Cố Triệt không chỉ là tẩy, thậm chí còn cầm lên nhẹ nhàng xoa bóp nào nặn. Bóp. Cố Triệt thủ pháp rất tốt, tu sĩ với thân thể người khiếu huyệt khái niệm chắc chắn nắm giữ được rất tốt, đồng thời cũng tại đưa vào nhẹ nhẹ linh khí đạt đến lưu thông máu tác dụng. Ân Cố Triệt ngón tay hơi hơi dùng sức, Lục Thiên Tuyết nhịn không được hừ ra tới. Cố Triệt ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Tuyết, nhẹ nhàng cười cười, trong con ngươi không có tạp chất, thoải mái à. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà thật sự rất thoải mái, Lục Thiên Tuyết đỏ mặt gật đầu một cái. Tẩy xong chân sau đó, liền không sai biệt lắm nên tắm rửa. Lần này Cố Triệt ngược lại là không có tâm tư gì xấu, cũng không có cấp bách cùng Lục Thiên Tuyết cùng đi tẩy. Đợi đến nàng tắm rửa xong sau khi đi ra, Cố Triệt lại ôn nhu vì Lục Thiên Tuyết thổi khô tóc. Sau đó Cố Triệt liền chính mình đi tắm rửa, cũng không có lòng nóng như lửa đốt sông một cái liền đi ra, ngược lại tận lực giảm bớt tốc độ, tẩy có chừng 10 phút trở ra. Tẩy xong sau đó, hắn phát hiện Lục Thiên Tuyết cũng không có ở phòng khách. Cố Triệt lau khô tóc, đi về phòng ngủ đi. Lục Thiên Tuyết đang nằm trong phòng ngủ, lúc này đang nhìn điện thoại, trông thấy Cố Triệt mở cửa, lập tức đưa điện thoại di động để, cơ hồ hơn phân nửa khuôn mặt đều chôn ở trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp nhìn xem Cố Triệt. Rất khả ái, Cố Triệt có chút không nhịn được cười. Hắn thậm chí hoài nghi Lục Thiên Tuyết bây giờ trên điện thoại di động giao diện có phải hay không là tại bãi đủ siêu nữ sinh lần thứ nhất có những cái kia chú ý hạng mục. Cố Triệt cười đi đến bên giường, nhẹ tay nhẹ bắt được chăn mền, Lục Thiên Tuyết thân thể không nhịn được run rẩy. Bộ dáng kia, đơn giản khiến người ta cho là dưới chăn nàng là không mảnh vải che thân. Cố Triệt vén chăn lên, thật đáng tiếc, là mặc đầu kia màu trắng tơ chất áo ngủ. Ân, cũng không tiếc nuối, mặc dù không có mặc lời nói sẽ có loại tùy vua ngắt lấy cảm giác, nhưng mà mặc sẽ có gợi cảm hơn. Cố Triệt cũng nằm vào trong chăn, cùng Lục Thiên Tuyết cách một chút khoảng cách. Hắn đưa tay ra đóng lại đèn, cả phòng liền lâm vào trong một vùng tăm tối. Cố Triệt có thể cảm giác được bên cạnh Lục Thiên Tuyết tí tí bất an. Hắn đưa tay ra, trước tiên kéo lại Lục Thiên Tuyết tay, cũng không có vội vã không nhịn nổi, mà là ôn nhu mở miệng nói ra, nói đến, ta cảm giác chính mình vẫn là không có hoàn toàn giải sư tôn. Ân. Lục Thiên Tuyết bị hắn lôi kéo tay, có chút khẩn trương. Cố Triệt ngữ khí nhẹ nhàng, mang cho Lục Thiên Tuyết một tia an tâm cảm giác. Ý của ta là, trong hiện thực có rất nhiều tình lữ, ta cảm thấy bọn hắn kỳ thực căn bản vốn không tính toán tình lữ yêu cầu hẳn là rất cao. Cố Triệt nhẹ nhàng vuốt ve Lục Thiên Tuyết cái hót. Ta nghĩ tới một cái văn án, một chút tình lữ nhìn như thân mật, kỳ thực căn bản không quen. À đương nhiên, ta cảm thấy chúng ta chính là mệnh trung chú định thiên định lương duyên, chúng ta là rất quen, sư tôn cũng không nên hiểu lầm lời ta nói. Gặp Cố Triệt nghiêm túc giải thích bộ dáng, Lục Thiên Tuyết lại nhịn không được bật cười. Cố Triệt cũng cười, ngược lại thần sắc trở nên một chút nghiêm túc, tiếp tục nói, những tình lữ kia kỳ thực căn bản không quen, bọn hắn chỉ là ăn chung cơm, cùng một chỗ nhìn qua điện ảnh, theo bản năng cùng đối phương tiếp xúc thân mật, kỳ thực bọn hắn không có cách nào hướng đối phương bày ra chân thực chính mình đã từng, sự yếu đuối của mình cùng vết sẹo cũng toàn bộ cũng không có cách nào không giữ lại chút nào. Đại khái nội dung là như thế này, ta cảm thấy ta cùng sư tôn đã rất thân mật rất quen thuộc rồi, cũng thật sự lẫn nhau hiểu rõ, biết được đối phương, giống như trên mạng đánh giá, chúng ta là chân chính xảo ôm á. Nhưng mà, ta ưa thích sư tôn, cho nên còn nghĩ cùng sư tôn thêm gần hơn một chút, hiểu rõ sư tôn một điểm. Cố Triệt nhẹ nhàng xoa lên Lục Thiên Tuyết gương mặt, lúc này nàng biểu lộ có chút ngơ ngẩn. Sư tôn, ta muốn biết ngươi tại tu tiên trước đây cố sự. Lúc số đông, tính chất thường là một loại hành vi ăn gian, nó chụp gần đạo thẳng tới quan hệ thân mật, lướt qua hiểu rõ một người nội tâm quá trình. Cố Triệt đối với tình cảm như vậy chỉ cảm thấy bi ai. Chuyện cho tới bây giờ hắn cùng Lục Thiên Tuyết mặc dù đã là nước chảy thành sông đến một bước kia, nhưng mà nếu như có thể, hắn vẫn là nghĩ lại sâu một điểm hiểu rõ nội tâm của nàng. Chương 89, yêu cứ việc Lục Đường Quốc bình thường thực hành cấm đi lại ban đêm, nhưng chính vào thượng nguyên ngày hội lúc, tối nay lệnh cấm liền bị đặc cách giải trừ. Kinh thành. Hoàng hôn thời gian, lúc này trên chợ người đông nghìn nghịt, nam nữ già trẻ tại một ngày này bữa tối sau đều là đi ra đi chợ. Trong đó có một đôi cha con bộ dáng người, nam tử trung niên mặc dù lấy y phục hàng ngày khí độ bất phàm, biểu lộ không uy tử giận, hai đầu lông mày có một cỗ nhàn nhạt uy áp, làm cho người không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Nam hài ước chừng 6-7 tuổi, mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, cùng cha hắn bất đồng chính là vầng trán của hắn ở giữa luôn có một cỗ không thuộc về cái tuổi này bất khí. Hai người đi ngang qua một chỗ quầy hàng, trong gian hàng trưng bày là đủ loại tết nguyên tiêu mới có, đèn lồng, hoa chỉ, con rối chờ một chút tinh xảo vật nhỏ. Nam Hải nhìn chằm chằm trong đó một cái chim én đồ án hoa chỉ, trong con ngươi sinh ra mấy phần khát vọng. Tựa hồ xoắn xuýt rất lâu, hắn thận trọng giật nam nhân góc áo. "Cha, có thể cho ta mua một cái này sao?" Nam nhân ngước mắt liếc mắt nhìn hoa chỉ, không nói gì, móc ra ngân phiếu. "Trong thâm cung, ngươi là chấm nhi tử, ngươi là Lục Đường Quốc thái tử." Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là nam tử, là tuyệt không có khả năng ưa thích như thế tiểu nữ nhi chi vật. Theo nam nhân từng câu mà nói, trong tay hắn sợi đằng cũng cùng nhau rơi xuống. Bản ý của hắn là muốn mang chính mình hoàng tử xuất cung thăm viếng dân tình dân tâm như thế nào, không nghĩ tới thế mà bắt gặp một màn này. Bắt gặp cũng tốt, cũng có thể sớm đi ổn nắn, sớm một chút giải trí nhớ, Nam Hải. Không, phải nói là nữ hải Lục Thiên Tuyết quỳ gối cửa đại điện, trên trời rơi ra tuyết. Sợi đằng quất đến phía sau lưng đau nhức. Nàng không có lên tiếng, bởi vì xem như nam tử, không thể liền loại này đau đớn đều nhẫn nhịn không được. Chỉ là trong lòng bàn tay nắm đến xích sao, chỉ là như vậy cũng không sánh được phía sau lưng đau đớn một phần. Nàng cúi đầu, trên mặt đất là bị vặn thành một đoàn giấy vẽ. Đêm đó Lục Thiên Tuyết tại trong đại tuyết quỷ mấy canh giờ, mãi đến đã hôn mê. Lục Thiên Tuyết khi tỉnh lại đã nằm ở mẹ nàng phi cung ngủ bên trong. Nữ nhân và Lục Thiên Tuyết lông mi có 7 phần tương tự, lúc này đang thổi cay đắng ngất trời thuốc đông y, trong con ngươi tràn đầy đau lòng. Tuyết Nhi, tới uống thuốc. Lục Thiên Tuyết mặt không thay đổi uống một ngụm, rất đắng, nhưng mà nàng cũng không nhíu mày, nam tử sẽ không sợ đắng, ít nhất hoàng tử không sợ. Nàng mẫu phi cẩn thận nói, lần sau không cần chọc giận ngươi phụ hoàng tức giận. Lục Thiên Tuyết trầm mặt một hồi, gật đầu một cái. Quốc không thể một ngày không thái tử, nhưng mà Lục Đường quốc Đông Cung lại rỗng gần tới 10 năm. Triều đình trên dưới sợ hãi, phô thiên dư luận cơ hồ khiến cái này dạy cực thiên hạ lao hoàng đế đau đầu đến cực điểm. Cuối cùng, thời gian qua đi 10 năm, Lưu hoàng hậu xem bệnh có tin mừng mạch. Hàng tương một năm, tại cái kia rơi xuống tuyết lông lông ban đêm, Lục Thiên Tuyết ra đời. Là nữ hải. Lao hoàng đế trầm mặc rất lâu, lựa chọn giấu giếm sự thật này, cáo chiêu thiên hạ, thái tử đương lập. Bản ý của hắn là nghĩ tạm thời ổn định dư luận, ổn định nhân tâm, đợi đến lại sinh một đứa con, lại định hắn luận. Đại khái là bởi vì quá đa nghi cắt, cũng có thể là do ở những năm này quản lý triều chính rơi xuống bệnh căn, ngoại trừ cái này giả hoàng tử, thế mà không còn gì khác dòng dõi. Mà sau đó, hắn nhìn cái này cái giả hoàng tử ánh mắt thì thay đổi. Hắn chính là chân Nam Nhi, thật thái tử. Ngoại trừ hoàng đế, hoàng hậu, cùng Lục Thiên Tuyết ba người, biết được chân tướng tất cả mọi người đều bị tứ tử. Lục Thiên Tuyết đại khái là Lục Đường quốc khai quốc đến nay có năng lực nhất hoàng tử. Thể tra dân ẩn, nhậm hiền cách tân, nhu lược ứng biến thiện chiến. Trong lịch sử thậm chí đều có thể một ngựa tuyệt trần, được xưng là cực kỳ có tiên đế phong phạm hoàng tử. Lão hoàng đế bệnh căn không dứt, dù cho ngựa y cả ngày điều lý, thân thể cũng là càng ngày càng tệ. Hàng tương 16 năm, như cũng rơi ra tuyết lông lống. Lão hoàng đế bệnh nằm tại giường, đã tiếp cận một tháng không có vào triều. Đại thần trong triều trong lòng đều lờ mờ có ngờ tới. Hôm nay lão hoàng đế truyền triệu thái tử cùng hoàng hậu tiến cung. Trong lòng Lục Thiên Tuyết ẩn ẩn có một cái dự cảm. Dù cho có một ít chuẩn bị tâm lý, khi nàng nhìn thấy mặt phía trước một bình chấm ỉu, con mắt vẫn là không nhịn được phóng đại. Trên đời biết được bí mật này, chỉ có ba người bọn họ, thậm chí ngay cả thiếp thân thái giám cũng không biết. Mà lão hoàng đế sau khi chết, ngoại trừ Lục Thiên Tuyết, cũng chỉ có Lục Thiên Tuyết mẫu phi, cũng chính là Lưu hoàng hậu biết tình hình thực tế. Mà cái ly này chấm ỉu, lão hoàng đế mặc dù bệnh nguy kịch mặt như xương khô, nhưng mà trong con ngươi cất giấu hùng quang không giảm. Lục Nhi, vì ngươi mẫu phi rót rượu. Nghe xong lời này, Lục Thiên Tuyết không cầm được run rẩy. Đế hoàng chi đạo, từ trước đến nay vô tình. Lưu hoàng hậu hai tay run rẩy muốn đi chính mình cầm bầu rượu lên, liền bị lão hoàng đế nghiêm nghị ngăn lại. Khụ khụ, để cho Lục Nhi tới. Hắn là muốn cho Lục Thiên Tuyết trở thành chân chính ý nghĩa đế vương. 17 tuổi Lục Thiên Tuyết thân thể không cầm được phát run, trong con ngươi cũng rất hoảng không. Thế nhưng là một giây sau, Lưu hoàng hậu lại đột nhiên đứng dậy, trực tiếp bưng rượu lên ấm, đem chấm tiểu uống một hơi cạn sạch. Đại khái là xuất phát từ một người mẹ bản năng, nàng không muốn để cho nữ nhi của mình bởi vì cái đế vương bị, sau đó liền lâm vào trong vô tận tự trách. Lục Thiên Tuyết tựa hồ còn tại choáng váng, chỉ là ngơ ngác nhìn một màn này. Lão hoàng đế gặp hoàng hậu chủ động uống vào, trên mặt tâm tình bất định, cuối cùng thoải mái thở dài. Mà hoàng hậu tại đem ly kia chấm tiểu uống xong sau, cơ hồ là lập tức thấy hiệu quả. Cùng Lục Thiên Tuyết có 7 phần tương tự, mặt mũi bên trong lộ ra mấy phần buồn bã, chợt một ngụm máu từ trong cổ họng phun ra ngoài, ngã xuống long sàng phía trước. Lục Thiên Tuyết quỳ trên mặt đất, đầu gắt gao thấp, nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, chỉ là thân thể một mực run rẩy. Lão hoàng đế thở dài, nhìn thật sâu một mắt Lục Thiên Tuyết, chợt cũng theo đó mà đi. Đang lúc Lục Thiên Tuyết còn tại cúi đầu, chợt vang lên tiếng bước chân, Lục Thiên Tuyết ngẩng đầu, tòng long phía sau giường đi ra một nữ nhân. Là vô tình nhất đế vương gia. Nữ nhân người mặc đồ trắng đạo phục, thần sắc đạm nhiên. Ngươi phụ hoàng khi còn sống cùng ta làm một cái giao dịch, nếu như ngươi không có tứ tử ngươi mẹ đẻ, vậy ta liền lấy đi Lục Đường quốc quốc vận giúp ta tu luyện, nếu có, vậy ta liền làm ngươi Lục Đường quốc quốc sư. Nàng nhìn về phía lão hoàng đế cùng Lưu hoàng hậu thi thể. Đây coi là cái gì đâu? Hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ. Lục Tiên Tuyết đăng cơ sau, nghỉ ngơi dưỡng dân, chăm lo quản lý, xuất hiện Triệu Đường quốc trong lịch sử lớn nhất thị thế. Tân Thụy 10 năm. Lục Tiên Tuyết ngồi ở trên long ỷ, lãnh đạm nhìn xem phụ phục đại thần trong triều. Bệ hạ đã đăng cơ 10 năm, Đông cung chi vị chống chỗ quá lâu. Quốc không thể một ngày không thái tử. Lục Thiên Tuyết chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước, một người đàn ông bề ngoài lại có thể đến loại này tuấn mỹ yêu trị trình độ. Bất quá chính xác không đến được, nàng không phải nam nhân. Lục Thiên Tuyết nhàn nhạt phất tay. Bài triều. Bệ hạ đại thần trong triều quỳ một mảnh. Lục Thiên Tuyết như cũ mặt không gợn sóng, chuyện này, chấm tự có định đoạt. Ngươi nhất định phải đem ngươi hoàng vị truyền cho một cái ngoại tộc họ người. Lục Thiên Tuyết cũng ngủ bên trong, mặc như cũng bạch tí nữ quốc sư cả kinh nói. Đã có duyên, không có không thể. A, hơn nữa lại là một cái nữ hải, ngươi ngược lại là thực tình lớn. Không biết ngươi phụ hoàng biết nàng lời còn chưa nói hết, Lục Thiên Tuyết liền băng lãnh như xương nhìn chằm chằm nàng. Ngươi an an tâm tâm làm quốc sư của ngươi, dùng quốc vận tu hành chính là, đến nỗi ta làm như thế nào, dưới tình huống không ảnh hưởng đến quốc sư cũng không nên tự tiện nhiều lời. A, Tân Thụy 15 năm, trong triều nội loạn. Cái kia đã từng bị Lục Thiên Tuyết khâm điểm tướng quân thế mà trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ trong triều đại bộ phận thế lực, phát động nội loạn. Lão hoàng đế không biết tung tích, Lục Đường quốc đội chủ. Chỉ là kỳ quái là, tân hoàng thế mà không sửa đổi quốc danh. Tân hoàng trong lúc tại vị, thế mà công khai bố thừa tự mình là vì nữ nhân. Trong triều lao thần vô bất vi này chấn động, chỉ là nàng thủ đoạn so Lục Thiên Tuyết ngoan lệ nhiều lắm, một tháng ở giữa, trong triều người phản đối đều bị đủ loại lý do xét nhà chém đầu. Người rất có tuệ cốt, không tu tiên ngược lại là tu tiên giới thiệt hại, chậc chậc, nếu là ta là tà tu, ta đều muốn đối thiên phú của ngươi lên ý đồ xấu, cho ngươi một chỗ địa chỉ, chờ trấn ai lạc địa sau, ngươi đi sau đó có người nhìn thấy ngươi, tự nhiên sẽ vì tiếp dẫn ngươi. Lục Thiên Tuyết theo quốc sư cho địa chỉ tìm được trong truyền thuyết Thiên Diễn Tông. Về sau nàng trở thành Thiên Diễn Tông một cái nữ trưởng lão thân truyền đệ tử. Về sau nữa thiên phú của nàng hiển thị rõ, trong vòng 100 năm sư phụ đi về cõi tiên, nàng liền trở thành Thiên Diễn Tông mới trưởng lão. Là Thiên Diễn Tông lớn nhất mặt bài, là chính đạo lớn nhất sức mạnh, vô luận là Thiên Diễn Tông vẫn là chính đạo, đều tại Lục Thiên Tuyết băng lãnh vô tình dưới kiếm bay vút lên. Lục Thiên Tuyết chém hết thiên hạ, dày cực nhất thời, về sau liền dần dần phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt, chỉ là ở tại Thiên Diễn Tông tử đàn trên núi, cơ hội là ẩn cư. Nàng đã mấy ngàn tuổi, chỉ là nhân gian cái kia mấy chục năm sự tình nàng cũng nhớ kỹ phá lệ tinh tường, ngược lại là tu tiên sau, tiên độ từ từ buồn tẻ vô vị dần dần bị quên lãng. Ở nhân gian chuyện cơ hội trở thành tâm ma của nàng. Nàng cuối cùng sẽ nằm mơ giữa ban ngày, mộng thấy một cái ước chừng 6-7 tuổi tiểu cô nương một mực tại chạy. Không ngừng chạy. Từ trong thâm cung không ngừng chạy, liều mạng muốn chạy ra cái kia giống như lồng giam chỗ, không thấy được một kia tình nghĩa chỗ. Đằng sau lại vẫn luôn có người không nhanh không chậm đuổi theo. Không chỉ là nàng phụ hoàng, còn có trong triều đủ loại đại thần, thậm chí ngay cả bình dân bách tính đều theo đuổi nàng, muốn đem nàng gắt gao giam cầm ở đó trong thâm cung. Có người đứng dậy, muốn ngăn cản người đứng phía sau. Là chính mình Mẫu Phi. Thế nhưng là một giây sau, Mẫu Phi nhưng lại bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Đám người kia cơ hồ là đạp lên chính mình mẹ đẻ thi thể, giống như ác ma giống như hướng tự mình đi tới. Mà bọn hắn trong miệng đều là đần độn hô hào, ngươi là Nam Nhi, ngươi là hoàng tử, ngươi là Lục Đường Quốc thái tử. Nữ hài nghe sau lưng giống như quỷ mị âm thanh, chỉ là một bên bôi nước mắt, vừa hướng phía trước chạy. Mấy ngàn năm nay, tái diễn ngộng, tiểu nữ hài không ngừng hướng về phía trước chạy. Cơ hồ khiến Lục Tiên Tuyết tẩu hỏa nhập ma. Nếu là không có tu tiên, nói không chừng còn không biết nhớ kỹ lâu như vậy, nhưng mà tu tiên sau tâm ma dịch tư. Nàng đã từng đối với Cố Triệt nói nàng không cách nào phi thăng là do ở leo lên tiên đồ quá muộn, Cố Triệt không có loại phiền não này, cho nên tu hành càng hẳn là nắm chặt, trên thực tế không phải nàng leo lên tiên đồ quá muộn, mà là tại đạp vào tiên đồ trước đây nhân sinh đã nhanh vặn bẻo cố tình ma. Thằng đến nàng độ kiếp kỳ, thậm chí đều biết thỉnh thoảng làm tiểu nữ hài kia liều mạng chạy trốn động. Nghe nhân gian năm nay đông thai không ngừng, khó được, Lục Tiên Tuyết cũng chuẩn bị đi đến nhân gian nhìn một chút. Dùng nạp giới chứa lương thực và chăn đông, đi theo rất nhiều tu sĩ chính đạo lộn xộn phát cho đói khổ lạnh lẽo nạn dân. Vì phiền toái không cần thiết, nàng cố ý ở trên mặt làm pháp thuật, người bình thường thậm chí thấy không rõ dung mạo của nàng. Tu hành ngàn năm, nhân gian sớm đã thay đổi triều đại, cái gọi là Lục Đường Quốc cũng sớm tại trong lịch sử dòng lũ biến thành quốc gia khác. Đầy trời tuyết lớn, Lục Thiên Tuyết lộn xộn phát lương thực, trên đất nạn dân nhao nhao quỳ xuống đất tạ ơn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nàng phát lương thực và chăn đông đầy đủ gắng gượng qua cái này một ngày đông giá rét. Lục Thiên Tuyết đứng ở trên bầu trời, tối đầu nhìn qua những người dân này, luôn cảm thấy trong lòng có một chút ngăn chặn. Để cho bọn hắn sau khi đứng dậy, Lục Thiên Tuyết đang chuẩn bị rời đi. Một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Kỳ quái, chính mình rõ ràng liền sử dụng pháp thuật che giấu không quan hệ, nhưng mà đứa trẻ này con mắt lại vẫn luôn nhìn mình chằm chằm khuôn mặt, giống như hắn có thể nhìn thấu. Để cho Lục Thiên Tuyết kinh ngạc là, trong tay hắn còn nắm một cái chim én đồ án hoa chỉ. Lục Thiên Tuyết hơi hơi thất thần trong nháy mắt, tiếp đó liền hơi chút cảm giác, cũng giống như mình, là tiên tiên đạo thể. Chần chờ một lát sau, Lục Thiên Tuyết bay xuống ít nhất 5 trước mặt, thản nhiên nói, ngươi muốn tu tiên sao? Lục Thiên Tuyết dự tính ban đầu chỉ là đem hắn dẫn tiến đến Thiên Diễn Tông, cũng không có thu đồ chi ý, chỉ là thiếu niên con mắt có không thuộc về hắn tuổi tác này thành thục, thậm chí có bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cô độc. Nhìn về phía chính mình trong nháy mắt, Lục Thiên Tuyết liền nghĩ tới cái kia trong mộng tiểu nữ hải. Thiên phú không tồi, tâm tính không kém, nhân phẩm tính cả. Liền nghĩ tới dẫn hắn trở về lúc, trong tay hắn nắm chặt hoa chỉ, vậy đại khái cũng là cái gọi là duyên phận. Thế là Lục Thiên Tuyết liền động lòng chắc ẩn. Mấy ngàn năm cũng không có tin tức Lục Thiên Tuyết bỗng nhiên thu đồ đệ, tu tiên giới vô bất vì chấn động. Về sau cái kia mắt ngọc mày ngải tiểu nam hải càng ngày càng lớn, trở nên phong thần tuấn lãng hăng hái, nhìn về phía ánh mắt của mình cũng giống là sen lẫn những bậc khác. Lục Thiên Tuyết có loại dẫn sói vào nhà ảo giác. Những năm gần đây, cũng có rất nhiều nam tu đối với nàng biểu đạt cảm mến, chỉ là Lục Thiên Tuyết chưa bao giờ cân nhắc qua bất luận kẻ nào. Chỉ là chính mình tên đồ đệ này cùng cái khác nam tử giống như thật sự không giống nhau. Vì sao hắn tại bên cạnh mình mỗi một lần thăm dò, lại có lẽ là hơi có vẻ xuất cách ngữ, thế mà đều biết để cho chính mình trong lòng run nhẹ nhẹ. Thậm chí là liền cái kia trong thâm cung tiểu nữ hài đều rất ít nằm mơ thấy. Nhưng mà hắn trung quy là đồ đệ của mình. Thế là Lục Thiên Tuyết trở nên càng thêm khắc chế, đã biến thành càng thêm bất cận nhân tình nghiêm sư. Cái này tựa hồ có hiệu quả, nàng có thể nhìn thấy cái kiêm lịch đồ trong con ngươi điểm điểm thất vọng tại tích lũy. Cứ như vậy cũng tốt, cứ như vậy cũng tốt. Nàng không hiểu như thế nào yêu một người, cũng không hiểu bị yêu lúc nên làm như thế nào, vô luận là đối với đồ đệ thông thường chiếu cố, hoặc là đệ tử đối với sư tôn tận hiếu, nàng cũng sẽ cảm thấy dị thường ngỡ ngẹo. Về sau nàng chuẩn bị cho Cố Triệt điểm định một cọc hôn nhân, vì hắn cầu được một cái đạo lữ. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi thấy tâm phiền. Thế nhưng làng địch đồ này thế mà cùng mình cơ hội là ngang vai ngang bế, cái kia quyết tuyệt thần sắc, Lục Thiên Tuyết thậm chí cho là hắn muốn lấy cái chết bức bách. Thế là chuyện này liền tạm thời bị gác lại. Về sau người đệ tử kia bị ma giáo ám toán, đại khái là không thể chịu đựng chính đạo xuất hiện thứ hai cái Lục Thiên Tuyết, nhất định phải bóp chết từ trong trứng. Coi là mình một mình giết vào thời điểm ma giáo đại bản doanh, hắn đã là một bộ thi thể lạnh băng. Nàng liền nghĩ tới cái kia tuyết lớn ban đêm, chính mình cái kia bị một ly chấm tiểu tứ tử mẹ đẻ. Cực lớn giống như thủy triều đau đớn đem nàng bao phủ. Nàng ôm Cố Triệt thi thể, giết ra ngoài. 10 vị độ kiếp kỳ tà tu cùng ma giáo lao tổ, thậm chí tăng thêm ma giáo trận pháp, đều không thể ngăn lại Lục Thiên Tuyết. Hơn nữa nàng nhất định còn sẽ lần nữa trở về, đến lúc đó chắc chắn san bằng ma giáo. Nàng ôm Cố Triệt thi thể lạnh băng, tại tử đàn trên núi ngồi một đêm, tuyết lớn đem nàng bao phủ. Trận kia tuyết liền cùng nàng mẹ đẻ khi chết tuyết một dạng. Nàng ngồi bất động ở đó, chợt nhớ tới Cố Triệt vừa bái nhập môn hạ, lần thứ nhất gọi mình sư tôn lúc thanh tuyến non nớt. nhớ tới hắn thành khẩn tự nhủ sư tôn là hắn duy nhất quan tâm người. Hắn cầm kiếm muốn hành tẩu thiên ngai nói muốn chém hết tà tu, hắn vân vê hoa đảo đưa cho chính mình nói nàng mới là hoa đảo mùa xuân. Hắn cùng mình chung đụng mỗi một cái hình ảnh, hết thảy của hắn, hắn một cái nhăn mày một nụ cười, toàn bộ dâng lên. Hắn nói hắn trên thế giới này không có bất kỳ cái gì đồ trọng yếu, cho nên nàng trở thành hắn di vật duy nhất. Thượng thiên cuối cùng đãi hắn không tệ. Nàng lại gặp Cố Triệt tại một cái thế giới khác, lại một lần nữa nhìn thấy hắn lúc chấn động trong lòng, cùng với có chút hoài nghi, cái kia hoài nghi không dung xác định. Sợ cực lớn kinh hỉ bên ngoài chênh lệch cực lớn, xen lẫn nhau, cái mũi của nàng thế mà cảm thấy rất chua. Nhưng mà, là hắn, cách nhau sinh cùng tử, cách nhau một cái thế giới, bọn hắn cuối cùng gặp lại, mất mà được lại. Vừa mới bắt đầu, mình có thể làm bộ cái gì cũng không có phát sinh, như cũng đóng vai một cái sư tôn nhân vật. Nhưng mà hắn càng ngày càng làm cản, chính mình cũng rốt cuộc làm không được giống phía trước quyết tuyệt, thậm chí bị càng kéo càng sâu. Lại đến về sau, ta không quan tâm ta sư tôn có phiền não như vậy, ta không hy vọng tại cái kia đoàn viên thời gian, để cho sư tôn một người, ta sẽ một mực bồi bên cạnh ngươi, ta thích ngươi cho dù là tại tu tiên giới, ta cũng biết không chút do dự cho thấy tâm ý Lục Thiên Tuyết nghĩ giả làm đà điểu, nhưng mà vừa đem đầu cắm vào cánh, chỉ nghe thấy chính mình không cầm được, cùng loạn tiếng tim đập. Nàng a, ưa thích Cố Triệt, thậm chí nói là yêu Cố Triệt. Hắn mang theo nàng thích hướng bị yêu, học được như thế nào yêu. Hắn ôn nhu con mắt như ngọc, lúc nào cũng mang theo không nói hết thâm tình. Cứ như vậy cũng tốt, cứ như vậy cũng tốt. Cùng với hắn một chỗ, một mực ở chung một chỗ. Ưa thích hắn cùng với bị hắn ưa thích, yêu hắn cùng bị hắn yêu. Về sau, đem chính mình triệt để giao phó cho hắn, hắn cũng là duy nhất đáng giá người. Chỉ là trước lúc này, hắn nhìn thật sâu trong mắt của mình, cái kia cặp mắt đào hoa bên trong viết đầy trịnh trọng việc. Hắn nói hắn nghĩ hiểu rõ hơn chính mình một điểm, hiểu rõ sự yếu đuối của mình cùng vết sẹo, hiểu rõ quá khứ của mình, mình tại tu tiên phía trước phát sinh cố sự. Hắn nói hắn nghĩ sâu hơn một điểm hiểu rõ chính mình. Tiểu nữ Hải còn tại đằng kia trong thâm cung không ngừng chạy, người phía sau theo đuổi không bỏ, trong miệng còn đang lẩm bẩm những lời kia, giống như người liền rủa. Ngươi là thái tử, ngươi là thái tử. Đột nhiên, tiểu nữ Hải chạy qua một chỗ chỗ ngặt, một mặt tường xuất hiện ở trước mắt, là góc chết, mà sau lưng tiếng bước chân càng ép càng gần. Tiểu nữ Hải bất lực nhìn xem cái này chắn phảng phất không thể vượt qua tường đây. Lúc này, chợt xuất hiện một cái nam hải ghé vào trên tường, hướng tiểu nữ Hải đưa tay ra. Tiểu nam Hải mặc cũ nát áo đột, giống như là nạn dân hoặc tên ăn mày, tại nữ Hải hoa lệ gấm vóc áo đột trước mặt càng lộ vẻ rách dưới. Nhưng mà sau đầu của hắn là quang. Nam Hải gương mặt non nớt chậm rãi biến hóa, biến thành thời niên thiếu Cố Triệt bộ dáng. Không ngừng biến hóa, mặt kia khổng tối sau cùng bây giờ Cố Triệt hoàn toàn trùng điệp. Mà tiểu nữ Hải bắt được tiểu nam Hải tay, một cái xoay người, nhảy ra cái kia vây khốn nàng mấy ngàn năm thâm cung. Bên ngoài dương quang long trọng. Chương 90, sư tôn thỉnh tự động chương 90, sư tôn thỉnh tự động Lục Thiên Tuyết một mực ghé vào Cố Triệt trong ngực, bình tĩnh nói cái này mấy ngàn năm nay phát sinh một cái chuyện. Cố Triệt chưa từng đánh gãy qua nàng. Một mực tại sau khi nói xong, nàng mới ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Triệt con mắt, lập tức liền kinh ngạc đứng lên. Cho dù là trong bóng đêm, trong mắt Cố Triệt cũng có không che giấu được đau lòng. Tại trong đó cặp mắt đào hoa, còn có trong suốt lệ quang lấp lóe. Lục Thiên Tuyết trong lòng có không nói ra được xúc động. Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa Cố Triệt khóe mắt. Hắn mặt tràn đầy đau lòng cơ hồ muốn theo nước mắt tràn ra. Vốn là vừa rồi an tĩnh nói cái này mấy ngàn năm nay thời gian lúc, Lục Thiên Tuyết mặc dù cảm thấy có chút chua xót, nhưng mà còn có thể nhịn xuống. Dù cho có tâm ma, nhưng mà dù sao đã qua lâu lắm rồi. Nhưng mà vừa thấy được Cố Triệt cái này mặt tràn đầy đau lòng lúc, trong lòng cái kia cố ủy khuất cũng không cần mệnh bắt đầu tuôn ra. Có đôi khi chính là như vậy, chỉ có bị yêu thời điểm mới có thể đột nhiên nhớ tới trước đây bị quất. Trong mắt của nàng cũng dần dần óng ánh đứng lên. Nhưng mà Lục Thiên Tuyết lại vươn tay ra, êm ái lau sạch lấy Cố Triệt khóe mắt, làm sao còn khóc. Nếu là bình thường thời điểm Cố Triệt nói không chừng còn có thể mạnh miệng một chút chính mình không có khóc, nhưng mà lúc này hắn chỉ là nhu tình nhìn xem Lục Thiên Tuyết, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn vươn tay ra, sờ đến đặt ở chính mình trên gương mặt tay của nàng vốn là như vậy, băng đá lạnh lạnh. Sư tôn Cố Triệt đem đầu hơi hơi hướng về phía trước, cùng Lục Thiên Tuyết cái trán chống đỡ lấy cái trán, chóp mũi hướng về phía chóp mũi, cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cùng hơi thở. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lục Thiên Tuyết thế mà đã trải qua nhiều ủy khuất như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy tự trách chính là, loại kia thời điểm chính mình thế mà đều không có ở đây bên người nàng. Yêu là thường cảm giác thua thiệt. Cố Triệt trong lòng có thật là nhiều lời nói muốn nói, nhưng mà bây giờ toàn bộ sông tới tụ tập tại trong cổ họng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Tự tiện chủ trương an ủi chỉ là một loại ngạ mạn. Thế nhưng là đau lòng thật sự, khi Lục Thiên Tuyết có thể bình thản như nước nói ra những cái kia cố sự bên trong lại mang theo ủy khuất của nàng. Cố Triệt không tưởng tượng nổi nàng lại cần bao lâu mới có thể bản thân tiêu hóa. Thật sự rất khó chịu, vì cái gì chính mình xuyên qua thời điểm không phải Lục Thiên Tuyết ở nhân gian thời điểm. Có một số việc nhìn như khó giải, chính mình xuyên qua cũng không nhất định có giải quyết năng lực. Nhưng mà, tại nàng khổ sở thời điểm ít nhất chính mình phải xuất hiện đi. Nếu là ta sớm một chút xuyên qua liền tốt, Cố Triệt nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng thì khổ sở khổ tâm. Lục Thiên Tuyết lắc đầu, nàng biết rõ Cố Triệt ý tứ. Chỉ là chính mình đã từng thoát đi không ra thâm cùng, hay là tâm mà, Cố Triệt đã một tay lấy nàng kéo ra. Hắn làm đã rất nhiều. Hơn nữa chính mình đầy đủ yêu hắn. Lục Thiên Tuyết đống nhiên xoay người, trực tiếp dạng chân ở trên thân Cố Triệt. Sư tôn Cố Triệt nhìn xem đang ở trên cao nhìn xuống Lục Thiên Tuyết. Lục Thiên Tuyết túi người chậm rãi xích lại gần Cố Triệt, êm ái lại đem hắn khỏe mắt nước đọng đau. Nàng bung lên bên hai sợi tóc, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Cố Triệt ánh mắt, cơ hồ là từng chữ nói ra, quyết định. Cố Triệt, ta thích ngươi. Cố Triệt con mắt hơi hơi trợn to. Ở cùng một chỗ lâu như vậy, Lục Thiên Tuyết còn không có chủ động tự đủ qua ưa thích. Giống như mỗi lần cũng là chính mình chủ động yêu cầu đối phương nói ra miệng, bất quá Cố Triệt biết rõ đây không phải không ưa khó mà nghiến răng, mà là xuất phát từ Lục Thiên Tuyết ngượng ngùng. Nhưng mà lúc này lại là nghiêm túc trịnh trọng như vậy nói với mình, nàng ưa thích chính mình. Không đợi Cố Triệt mở miệng, Lục Thiên Tuyết tựa hồ liền lại muốn nói. Ánh mắt của nàng đầu tiên là lay động một hồi, cẩn thận từng ly từng tí, giống như là không dám nhìn Cố Triệt, nhưng mà cuối cùng vẫn cố gắng nhìn thẳng Cố Triệt tại ban đêm càng lộ vẻ con người thâm thúy. Cố Triệt, ta yêu ngươi. Cố Triệt thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy, trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn giống như là bị đồ vật gì hung hăng lấp đầy, hắn nhẹ nhàng chống lên eo. Tại trong hoa hạ, yêu lúc nào cũng hàm xúc thu liễm, dù cho đến hiện đại, lại có bao nhiêu người có thể không chút nào đứa mèo hào phóng nói ra yêu đâu. Huống chi Lục Thiên Tuyết tư tưởng kỳ thực càng gần gũi cổ nhân, nhưng mà có đôi khi lại không thể không thừa nhận, yêu cần xác nhận, yêu cần nhiệt liệt. Cố Triệt chậm rãi đến gần Lục Thiên Tuyết khuôn mặt. Hắn có thể ngửi được Lục Thiên Tuyết trên người nhàn nhạt tu hương, là tại tử đàn trên núi liền sẽ thường xuyên ngửi được, duy nhất thuộc về Lục Thiên Tuyết, bây giờ cũng thuộc về hắn hư khí. Lục Thiên Tuyết cũng không yếu đất, nhưng nàng cần chính mình. Chính mình cũng yêu nàng. Muốn nàng hạnh phúc. Muốn nàng hạnh phúc. Muốn nàng hạnh phúc. Cho nàng một cái ra. Nhất định muốn. Cố Triệt nghĩ đến như vậy. Lục Thiên Tuyết. Cố Triệt sờ lấy Lục Thiên Tuyết khuôn mặt, từng chữ nói ra, cực kỳ nghiêm túc, ta cũng yêu ngươi. Khi bờ môi đụng vào trong nháy mắt, chiến hỏa liền bắt đầu lan tràn. Hôn cực kỳ lâu, chiến hỏa kéo dài cực kỳ lâu. Rất là thảm liệt, đến mức đến đằng sau hai người cũng đã quăng mũ cởi giáp. Đại khái là Lục Thiên Tuyết chiếm giữ hạ phòng, vốn là cơ cao lâm hạ nàng lúc này nằm ở trên giường, tóc xóa mở giống như nở rộ hoa. Trong con ngươi có mê ly hơi nước. Nàng bản thân liền đầy đủ mất cảm, huống chi lúc này bị cái kia cảm tình cùng thân thể song trọng xung kích. Lục Thiên Tuyết giống như là đem nhu tình của mình toàn bộ nhào nặn tiến thân tử bên trong, giống như là thủy mềm mại. Thẳng đến một chân bước vào cửa. Lục Thiên Tuyết trong con ngươi có một tia bắt không ngừng mỹ ý, Cố Triệt toàn thân huyết dịch phảng phất đều đang sôi trào. Nhưng mà Cố Triệt một mực nhìn lấy Lục Thiên Tuyết, thẳng đến nàng nhẹ nhàng gật đầu. Không có bất kỳ cái gì miễn cưỡng, nàng muốn đem chính mình toàn bộ cho hắn. Thích nàng, yêu hắn. Cố Triệt, kết quả là theo Lục Thiên Tuyết kiều hử, cả phòng đều bị nhiễm lên một tầng màu hồng phấn kiểu diễm. Màu sắc này bắt đầu lan tràn, thậm chí để cho Lục Thiên Tuyết gương mặt cũng không thể thuốc chữa đỏ lên. Cổ, thân thể. Lúc này Lục Thiên Tuyết giống như là trong ngày xuân xinh đẹp nhất hoa, nhưng mà mở ở trong đợt sóng, một đợt lại một đợt sóng biển đem nàng đập va chạm. Cơ hồ lung lay sắp đổ, làm cho người thương tiếc lại chọc người muốn hủy hoại, là chọc người mâu thuẫn đầu nguồn. Nàng cũng là mâu thuẫn. Rõ ràng bình thường thời điểm biểu lộ quặn quẽ như vậy, phảng phất cao lĩnh chi hoa chỉ có thể nhìn từ xa, tháng chạm trời đông giá rét để cho người ta mong mà sinh lại. Nhưng mà cái kia muốn nói còn ngừng, cái kia hừ nhẹ bên trong không tự chủ phối hợp, lúc này cái kia mềm mại biểu lộ, tất cả kết hợp với nhau, trở thành thời khắc này Lục Thiên Tuyết, đẹp nhất Lục Thiên Tuyết. Cố Triệt vươn tay ra, êm ái vuốt ve nổi Lục Thiên Tuyết cổ, lại hơi hơi dùng sức, sẽ không để cho nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà loại kia không hiểu cấp trên lòng ham chiếm hữu lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngược lại là bây giờ tốt nhất vật điều hòa. Trường khống cùng bị trường khống ở giữa hoàn mỹ thể hiện. Vừa mới bắt đầu Cố Triệt rất ôn nhu, không biết là Lục Thiên Tuyết ánh mắt trước tiên ám chỉ, vẫn là Cố Triệt thân thể trước tiên thăm dò. Không thể phục thu tình cảm cuộn, càng thêm sôi trào. Lục Thiên Tuyết thích ứng tính chất rất tốt, ngoại trừ tu tiên, còn thể hiện tại phương diện mỗi một cái. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu sẽ như mày, sẽ khó chịu, cần Cố Triệt phá lệ chiếu cố. Về sau, nhưng là vô sự tự thông đẹp. Hạnh phúc cơ hồ đem Lục Thiên Tuyết lấp đầy, không chỉ là hạnh phúc, không chỉ là về sau. Sư tôn Cố Triệt thở phì phò, Lục Thiên Tuyết cũng hưởng thụ lấy dư vị. Chỉ là Lục Thiên Tuyết không biết nơi nào tới khí lực, thế mà xoay người đem Cố Triệt đẩy ngã. Lục Thiên Tuyết cắn môi. Cố Triệt nhớ tới đã từng thấy qua một bản tiểu thuyết, Sư tôn thỉnh tự động, quyển thứ 2 xong.